chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, chúng ta thường nghe nói đến măng tre và cũng rất hay sử dụng măng tre trong các món ăn ở gia đình. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một số lợi ích mà măng tre có thể mang lại cho sức khỏe. Đầu tiên, đó chính là măng tre giúp giảm cân. Măng tre là thực phẩm tốt nhất nếu chúng ta đang muốn giảm cân. Măng rất giàu chất xơ giúp thỏa mãn cơn đói. Măng cũng chứa một lượng đường và calo không đáng kể. Với tỷ lệ carbohydrate thấp so với các thực phẩm giàu chất xơ khác, măng là một thực phẩm giảm cân lý tưởng. Thứ hai, đó chính là ăn măng tre giúp kiểm soát cholesterol xấu. Măng tre làm giảm lượng cholesterol xấu nhờ chứa lượng chất béo và calo không đáng kể, nhiều chất xơ. Chất xơ giúp cho giảm lượng cholesterol xấu. Thứ ba, đó chính là măng tre tốt cho tim mạch. Măng nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu và khoáng chất như là selen, kali có lợi cho tim. Thêm vào đó, với lượng carbohydrate và đường thấp, măng trở thành một thực phẩm lý tưởng giúp phòng các bệnh tim mạch. Măng tre rất giàu chất xơ, giúp đào thải cholesterol xấu ra khỏi cơ thể. Việc đào thải cholesterol xấu dư thừa giúp thanh lọc động mạch và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Thứ tư, đó chính là ăn măng tre có thể phòng chống được ung thư. Măng tre giàu chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do và chất phytosterol tự nhiên, góp phần chống ung thư. Chất chống oxy hóa có thể loại bỏ các gốc tự do gây ung thư, trong khi phytosterol tự nhiên có trong măng giúp ức chế sự tăng trưởng và đột biến của các khối u. Thứ năm, đó chính là măng tre giúp tăng cường hệ miễn dịch. Măng có chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho các hoạt động trơn tru của cơ thể. Măng tre giúp nâng cao khả năng miễn dịch. Sự hiện diện của các vitamin thiết yếu như là vitamin A, C, E và B giúp tăng cường chức năng miễn dịch. Thứ sáu, đó chính là măng tre tốt cho người ăn kiêng. Măng có chứa một lượng lớn chất xơ không chỉ làm giảm lượng cholesterol mà cải thiện sức khỏe tim mạch, duy trì được hoạt động của đường ruột. Trên thực tế, măng còn là một món ăn lý tưởng nếu như chúng ta đang ăn kiêng để giảm cân. Trong thời đại của lối sống ít vận động, thực phẩm giàu chất xơ và ít calo như măng sẽ là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Thứ bảy, đó chính là măng tre có thể chữa các vấn đề về dạ dày. Măng tre rất giàu chất xơ, giúp làm mềm phân, trị táo bón. Măng cũng có chứa các chất giúp trị các vấn đề đường ruột và các vấn đề về dạ dày. Cuối cùng, đó chính là măng có khả năng kháng khuẩn. Măng tre có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus. Đặc tính này khiến cho măng là một phương thuốc tuyệt vời cho các bệnh do virus, vi khuẩn gây ra. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những công dụng vượt trội mà măng tre có thể mang lại. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta có thể áp dụng thực phẩm này trong bữa ăn gia đình. Đây là một thực phẩm vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng cho sức khỏe. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, thông thường thì Đại hội đồng Toàn cầu Tổng hội của Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm cứ 5 năm lại được tổ chức một lần. Và chúng ta biết rằng các đại biểu ở tại 205 nước và vùng lãnh thổ ở trên thế giới đã tề tụ để cùng nghe những bài giảng luận được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh, rồi cùng tham dự những buổi họp, những bài hát ngợi khen đi vào tâm hồn của mọi người. Lúc bây giờ các ủy ban của đại hội họ làm việc, ban tiến cử đã chọn các cấp lãnh đạo toàn cầu. Song song với việc này thì các cuộc diễn hành của các quốc gia ở trên thế giới, những báo cáo của các tổng hội trong 13 tổng hội trên toàn cầu, qua những báo cáo này các đại biểu biết được rằng Đức Chúa Trời đã ban phước cho từng quốc gia, cho từng hội thánh và điểm nhóm ở trên khắp thế giới với rất nhiều hoạt động. Và điều quan trọng nhất là mọi người được gặp mọi chủng tộc, mọi ngôn ngữ, với sự hiện diện của các chức sắc và các tín hữu ở khắp địa cầu. Trong mỗi kỳ đại hội đồng thì ngày Sa-bát, tức là thứ bảy, có hàng chục ngàn giáo hữu Cơ Đốc Phục Lâm tham dự. Họ cùng hát chung một bài thánh ca, họ sử dụng tiếng Anh để chúc tụng Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng. Chúng ta thấy rằng làm thế nào để mọi người có thể hiểu được nhau? Làm thế nào để mọi quốc gia và mọi chủng tộc có thể đi đến sự thống nhất và đồng ý với nhiều nền văn hóa khác biệt? Chúng ta biết rằng một số đông các tín hữu trước đây họ không biết nhau, họ không cùng một ngôn ngữ, họ có một nền văn hóa khác biệt. Nhưng trong mỗi kỳ đại hội, mọi người đều vui vẻ vì hiểu rằng họ thuộc về một gia đình. Đó là gia đình của đức tin, gia đình của Đức Chúa Trời. Và đó là một sự vui mừng không dứt khi nhìn thấy những nét mặt tươi cười biểu lộ niềm hân hoan vì họ được có mặt. Mọi người đã có một tiếng nói chung vì lời Chúa hiệp một tất cả mọi người. Họ trở thành bạn hữu của nhau, họ nắm chặt tay nhau, họ nói chuyện và có một số người bạn mới làm quen với nhau. Có những người thì đã cách nhau một thời gian rất xa xôi và nhân kỳ đại hội đồng này họ có dịp nhìn thấy nhau, họ có dịp để chào hỏi nhau, hỏi han cùng nhau. Tại đại hội đồng ở toàn cầu không còn phân biệt chủng tộc và tư tưởng. Mọi người thấy rằng họ rất yêu thương nhau, họ đoàn kết với nhau và tất cả hiệp làm một. Đó là sự nếm trải hình ảnh của thiên đàng. Như vậy, kính thưa quý vị, ngôn ngữ của người Cơ Đốc Phục Lâm là gì? Thưa quý vị, bình thường khi chúng ta đi du lịch bất kỳ nơi nào ở trên thế giới, thường thường thì du khách cảm thấy mình lạ với địa điểm mới. Nhưng cùng nơi đó, nếu một người du khách đến với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm nào ở mỗi quốc gia thì chúng ta không còn có cảm giác xa lạ. Có thể chúng ta không biết ngôn ngữ của quốc gia mà chúng ta đến du lịch. Có thể chúng ta không gặp tín hữu ở đó bao giờ, nhưng chúng ta biết rằng chúng ta đến với gia đình, đến với từng thành viên ở trong gia đình này. Chúng ta tự đồng hóa với họ, chúng ta có cảm giác hiệp một với họ bằng sự vui vẻ, bằng sự bình an. Và điều gì đã làm cho chúng ta có kinh nghiệm như vậy? Câu trả lời rất dễ dàng. Vì tất cả chúng ta là những người Cơ Đốc Phục Lâm, những người Cơ Đốc, chúng ta có ngôn ngữ quan trọng, đó là ngôn ngữ của tình yêu và hy vọng. Chúng ta học được những ngôn ngữ tình yêu và hy vọng này từ Đức Chúa Giêsu, cứu Chúa của chúng ta. Khi một người dâng đời sống cho Ngài, khi chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc cho cuộc đời chúng ta, thì chúng ta cần ngôn ngữ quan trọng, đó là sự yêu thương. Sau khi chúng ta nhân danh Ngài xưng tội và được tha thứ, thì Đức Chúa Giêsu đã phán trong Giăng đoạn 12 câu 32 như sau: còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Thật vậy, còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Tình yêu của Ngài giống như thỏi 500, trước hết kéo chúng ta đến gần Ngài, và kế đó đến với mọi người khác, rồi hiệp một chúng ta lại. Chúng ta biết rằng thỏi 500 có thể hút được mọi mảnh sắt, mọi cây kim bằng kim loại, và nó hút vào ở trong cái thỏi 500 này. Thì Chúa Giêsu cũng giống như thỏi 500, Ngài sẽ kéo chúng ta đến gần Ngài, và mỗi người cùng hiệp một với Chúa trong việc thờ phượng, trong việc cầu nguyện, trong việc đọc kinh thánh, trong việc làm chứng đạo và phục vụ cộng đồng. Chúng ta học để biết về sự yêu thương, rồi chúng ta đến với người khác như cách chúng ta có. Và lời Chúa bày tỏ trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19: dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Và trong sách Galati đoạn 3 câu 29 viết rằng: lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Đức Chúa Giêsu, người đã cầu xin với Cha ở trên thiên đàng, Chúa tha thiết nói ở trong Giăng đoạn 17 từ câu 21 đến câu 23, Chúa nói rằng: để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến, Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương họ. Khi mọi người trong chúng ta có kinh nghiệm về tình yêu của Chúa trong đời sống, thưa quý ông bà chị em, điều này rất quan trọng. Khi mà chúng ta có kinh nghiệm về tình yêu của Ngài, thì đây có một ý nghĩa mới cho sự trường tồn của chúng ta. Không những chúng ta suy nghĩ hiện tại, mà chúng ta còn nhìn về tương lai đang chờ đợi, một tương lai vô cùng tốt đẹp. Mọi người chúng ta đang sống trong một niềm hy vọng, đó chính là ngôn ngữ mà chúng ta học khi tình yêu của Đấng Cơ Đốc thúc giục đời sống vì Đấng Cơ Đốc. Ngôn ngữ của sự hy vọng hòa hợp với chúng ta, cũng như tình yêu cho chúng ta ý thức được sự tương giao. Và Kinh Thánh đã viết một cách rõ ràng trong Roma đoạn 12 câu 12 rằng: hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn. Như vậy rõ ràng rằng trong sự trông cậy vào Đấng Cứu Thế thì tất cả mọi người chúng ta đều có sự vui mừng. Và ở trong những khoảnh khắc mà chúng ta không hài lòng ở trong đời sống, do những hoạn nạn xảy đến cho bất kỳ người nào, thì chúng ta có sự kiên nhẫn và nhịn nhục chờ đợi. Kính thưa quý ông bà và chị em, có nhiều lúc chúng ta phải đương đầu với những nan đề ở trong xã hội, những sự khủng hoảng kinh tế, những khó khăn về thời tiết, những sự phức tạp về trong mỗi gia đình, Nhưng chúng ta sẽ giải quyết với sự hy vọng. Đức Chúa Giêsu là sự hy vọng của tất cả chúng ta. Sự tái lâm của Ngài, tức là Đấng Cơ Đốc phục lâm, là một sự cam kết chắc chắn mà trong Tít đoạn 2 câu 13 xác định rằng đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Đó là lý do tại sao chúng ta là dân sự của Ngài. Chúng ta sống trong một tương lai đầy hy vọng. Chính lời Chúa đã hiệp một tất cả mọi người ở trong Đại Hội đồng Toàn cầu 5 năm được tổ chức một lần. Và chính lời Chúa đã hiệp một mọi người ở trong Hội Thánh, mọi quốc gia, mọi dân tộc. Khi mà chúng ta đến du lịch bất kỳ vùng đất nào ở trong quốc gia của chúng ta, hoặc là chúng ta đến một quốc gia khác, chúng ta đến thăm bất kỳ một Hội Thánh Cơ Đốc phục lâm nào, họ thường thường quan tâm đến con người, họ chú ý đến sức khỏe. Kính thưa quý vị, nhiều Hội Thánh đã được căn bản vào đức tin ở trong Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Ngài là đường đi, lẽ thật và sự cứu rỗi. Mọi người biết Ngài qua Kinh Thánh, tức là lời của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã bày tỏ Ngài cho mọi người. Chính Đức Chúa Giêsu cũng phán trong Giăng đoạn 6 câu 45, Ngài nói rằng các sách tiên tri có chép rằng ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ, hễ ai đã nghe Cha và học theo Ngài thì đến cùng ta. Ngài cũng dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 và câu 20 nữa. Kinh Thánh viết rằng vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Và Kinh Thánh cho ông ta biết rằng và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Cho nên mỗi người trong chúng ta cần làm chứng về Đức Chúa Giêsu cho mọi người trong gia đình của mình, cho hàng xóm láng giềng, cho những người mà mình cùng làm chung ở trong công sở, những người mình quen biết ở trong xã hội. Hãy nói về Đức Chúa Giêsu nhiều hơn tất cả những thông tin mà chúng ta biết, vì Đấng Cơ Đốc chính là cứu Chúa của cuộc đời của chúng ta. Cả cuốn Kinh Thánh đều làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta biết rằng cả cuốn Kinh Thánh, chủ đề quan trọng mà Kinh Thánh nói đó là tình yêu. Tình yêu của Đức Chúa Trời với chúng ta, tình yêu của chúng ta với Đức Chúa Trời, và tình yêu của chúng ta đối với mọi người lân cận của chúng ta. Chắc chắn Kinh Thánh cũng dạy cho chúng ta biết rõ Đức Chúa Giêsu là ai. Ngài chính là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giêsu hiệp một với tất cả chúng ta trong sự dạy dỗ của Ngài. Với các tín điều mà các tín đồ Cơ Đốc phục lâm hiểu biết, mọi mục sư truyền đạo và các tín hữu cũng biết về sự ứng nghiệm của lời tiên tri ở trong sách Daniel và Khải Huyền. Cuộc đời của họ đã cảm nhận được tình yêu và hy vọng trong cứu Chúa Giêsu. Giáo hội đã có chung một sự dạy dỗ ở khắp nơi bằng các bài học sa bát ở mỗi tuần, cùng một chủ đề ở khắp mọi nơi ở trên thế giới. Những giáo lý kết hợp và xác nhận cho chúng ta biết mọi người là dân sự của Đức Chúa Trời ở khắp thế giới. Mọi người có chung một sự dạy dỗ ở khắp nơi. Và khi một người chia sẻ cho ai về Đức Chúa Giêsu thì chúng ta phải làm chứng về Ngài. Chúng ta làm chứng về ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy, không phải là ngày Chủ nhật, tức là thứ nhất. Chúng ta làm chứng về sự phục lâm của Chúa, Ngài sẽ đến. Chúng ta nói về phần 10 để dâng cho việc làm chứng đạo ở trên khắp thế giới. Chúng ta nói về tiêu chuẩn sống của mỗi người Cơ Đốc, về sự gìn giữ thân xác của chúng ta, về vệ sinh trong ăn uống. Và kết quả của rất nhiều sự hiểu biết là chúng ta bước đi trong tình yêu thương và hy vọng. Mà điều này đã được Đức Chúa Giêsu đặt vào lòng của mỗi tín hữu Cơ Đốc phục lâm của chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài mà người bình dân gọi là ông trời, là thượng đế, là đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật. Chúng ta nhận thức rằng Ngài đã bày tỏ cho chúng ta qua Kinh Thánh, đó là lời của Ngài. Và nhờ Ngài, tất cả mọi người ở trên thế giới của chúng ta hiệp làm một trong tình yêu thương và niềm hy vọng đến từ Cha Thiên Thượng. Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm là một hội thánh trên toàn thế giới đã làm một sứ mạng quan trọng. Và đây là hội thánh còn sót lại được Đức Chúa Trời ủy thác, đó là rao báo lẽ thật, rao báo tin lành cứu rỗi và sửa soạn cho mọi người về nước của Ngài. Cầu Chúa ban phước và gìn giữ tất cả quý ông bà chị em. Chúng ta tin vào Đức Chúa Giêsu, Ngài là đường đi lẽ thật và sự sống. Và chúng ta là hội thánh còn sót lại, chúng ta yêu thương lẫn nhau, chúng ta có một niềm hy vọng từ đấng cứu thế, và chúng ta vui vẻ rao báo tin lành cứu rỗi để chuẩn bị Ngài và tất cả mọi người có mặt ở trong thiên quốc khi Đức Chúa Giêsu phục lâm. Cầu Chúa ban phước và cùng với bà và anh chị em.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.